here there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh John Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nam Phương. Happy New Year, một cái năm mới 2024 rồi. Mặc dù hôm nay là ngày mùng 6 ấy, và chúng ta bây giờ mới là cái chương trình đầu tiên của năm 2024, phải không Nam Phương?
Dạ vâng ạ, hôm nay là chương trình đầu tiên của năm 2024. Phải nói rằng là một cái chương trình rất là hấp dẫn đối với tất cả quý thính giả cũng như là ở Houston, cũng như ở Dallas, và có người nghe hết rất ở trên toàn nước Mỹ bằng app, trên cái app của Radio Sài Gòn Dallas. Dạ chào giáo sư.
Dạ vâng, thưa kính chào chị Quỳnh Lan, Nam Phương và tất cả quý khán thính giả của đài Sài Gòn Houston Dallas. Đúng như vậy, mình kết thúc cuối năm cũng đúng vào ngày cuối năm của 23 và mình bắt đầu cái show cũng trong cái tuần đầu tiên của năm 24, thật là quý quá. Dạ vâng, xin kính chào quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về lại về cái tình hình tổng kết kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà trước khi đó thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán có gì thay đổi hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán chung quy thì cũng không thay đổi cho lắm so với tuần trước, có nghĩa rằng vẫn tiếp tục gọi là cực tốt, rất là tốt đẹp. S&P 500 đã đến cái ngưỡng cửa là 4.700 điểm, trong khi đó Dow Jones 30 là cũng ở cái mức giống như tuần trước là 37.000, gần như 500 điểm. Có nghĩa là cả hai cái index này đi sắp sửa đi đến một cái kỷ lục mới, và đó là một cái chiều hướng rất tốt vào trong đầu năm. Nasdaq 14.524 cũng tốt, đây là index của những công ty về technology. Russell 2000 Index của những công ty đại chúng, công ty công, public company nhỏ chứ không phải lớn, thì 1.951 điểm. Giá dầu thô gia tăng hơn đôi chút, mấy tuần trước mình thấy có lúc đứng 71-72, bây giờ ở cái ngưỡng cửa là 74 đô la một thùng dầu thô. Giá vàng đã qua khỏi cái mức 2.000 đô la một cách rõ ràng lắm, 2.053 đô la. Và trong cổ phiếu hiện 10 năm là 10 năm đó là 4%. Quý vị nhớ là cái con số này lúc trước đó, cái cao điểm là nó ở cái mức là 5%, thành ra 1% khác biệt nó rất là nhiều. Mọi chuyện đều tiến triển tốt đẹp với những chỉ dấu cho thấy kinh tế của Hoa Kỳ đã vượt qua năm khó khăn nhất là năm 23 đã vượt qua, và đi vào năm 24 với một cái đà khá tốt thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hy vọng rằng là trong năm 2024 thì nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu khởi sắc lên nữa và sẽ tốt đẹp. Thì thưa giáo sư, bây giờ chúng ta xin trước khi hy vọng rằng là một cái năm mới tới 2024 thật là tốt đẹp, thì xin giáo sư có thể tổng kết kinh tế Hoa Kỳ được kết thúc vào năm 2023 như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, chúng ta hãy nhìn lại những diễn biến gọi là rất quan trọng mà ảnh hưởng đến kinh tế và trong 2023 như là một cái thời biến động cấp 3, có nghĩa rằng tất cả những yếu tố bất thuận lợi cho kinh tế nó đều dồn dập xảy ra. Chúng ta nhớ rằng cái điểm mà mọi người đều lo ngại là sự gọi là sụp đổ của ngân hàng của Silicon Valley Bank và một vài cái ngân hàng, thì những ngân hàng nhỏ và trung đó, lúc đó có cái hiểm họa là sẽ dây chuyền sụp đổ, và điều này nó đã ảnh hưởng chao đảo đến ngân hàng, gây cả ảnh hưởng đến phía bên Credit Suisse ở bên Âu Châu cũng bị suy sụp và bị sáp nhập với công ngân hàng khác, có lượng Credit Suisse là lớn vô cùng. Nhưng mà điều này nó đã được chặn đứng một phần nào, và đó là một chuyện. Còn chuyện thứ nhì, như quý vị cũng biết là nạn lạm phát tiếp tục quay bản từ năm 22 và đi vào năm 23. Nó khó có thể mà kiểm soát được. Và nạn lạm phát, quý vị nhớ, cao điểm nhất là trên 9%, có nghĩa là sắp sửa trở thành double digit. Và Quỹ Tiền tệ Liên bang đã gọi là một cách rất là thiết thực và quyết liệt gia tăng tiền lãi liên tục mười mấy lần, và gia tăng đến 5%, có nghĩa là lên từ chấm 25 hay là chấm 5% lên cái tiền lãi, lên tới Federal Fund nó lên tới 5.25, 5.5%, là gia tăng 5% trong thời gian một năm mấy. Và đó là một cái chuyện nguy hiểm, mà trong cái khung cảnh là chiến tranh của Nga và Ukraine xảy ra, nó lại ảnh hưởng đến giá dầu hỏa. Và dầu hỏa lúc thời bấy giờ đó, lúc đầu năm 23 đó, là Hoa Kỳ không sản xuất dầu hỏa nhiều như những năm trước, vì những cái đạo luật và sắc lệnh tổng thống gọi là không cho gọi là khai thác dầu hỏa ở biển sâu. Thành ra Hoa Kỳ thay vì là nước sản xuất và chế tạo dầu khô, dầu hỏa nhiều, lại không còn cái giai đoạn đó. Nhưng mà chuyện này nó đã thư giãn rồi, bây giờ Hoa Kỳ đã trở lại là quốc gia bơm dầu hỏa, sản xuất dầu hỏa và xuất cảng dầu hỏa luôn, chứ không phải là cho nội địa không. Và Hoa Kỳ đã phải bán ra cái dầu hỏa dùng để dự trữ cho quốc phòng, cho trường hợp chiến tranh, phải bán ra để mà quân bình lại cái giá dầu hỏa gia tăng bất ngờ trong khi chiến tranh của Nga và Ukraine, rồi cộng thêm nhóm OPEC lại lũng đoạn muốn gia tăng tiền giá dầu hỏa nữa, rồi lại xảy ra chuyện Hamas và Do Thái. Cái chuyện này nó rất quan trọng, là tại vì nếu mà không kiềm chế kịp thời đó, thì những nhóm khủng bố mà được Iran gọi là tài trợ đó, họ đã đang và tiếp tục làm khủng hoảng cái thị trường này bằng cách bắn những tên lửa này nọ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ đã quyết liệt một cách nhanh chóng, đây là cái điều rất quan trọng, là nhanh chóng quyết liệt và kịp thời đó, đưa ra hai chiếc hàng không mẫu hạm đó. Vì ở Việt Nam người ta không còn dùng cái chữ hàng không mẫu hạm, ta dùng tàu sân bay đó, mà một chiếc hàng không mẫu hạm mà đi đó là nó hộ tống bao nhiêu chiến hạm và bao nhiêu tiền thủy lĩnh, có nghĩa là nó đưa như một cái dù lớn để bao phủ nguyên vùng ở bên Trung Đông, là do ngay cả bảo vệ Do Thái. Mình thấy rõ là một chiến hạm thôi, chứ không phải nguyên một hạm đội. Một chiến hạm đi ở biển xa đó, mà có khả năng bắn rơi tên lửa, mấy chục cái tên lửa chỉ một mình nó thôi, thì thấy cái khả năng của Hoa Kỳ trong chiến hạm họ chống phá tên lửa như thế nào. Thành ra điều này đã làm cho Iran và nhóm đó không dám khủng bố lại. Rồi Quỹ Tiền tệ Liên bang tiếp tục gia tăng tiền lãi, nhưng mà cái sự tiêu thụ của người dân, và chính phủ Biden đã tiêu thụ bơm vào kinh tế trên 1 tỷ mấy đô la. Hai cái điều này nó làm cho nền kinh tế, như tôi đã tiên đoán, như quý vị theo dõi chương trình này cả năm nay đó, nhất là 6 tháng cuối này nữa, tôi đã tiên đoán rằng ngược lại với đại đa số kinh tế gia trên Hoa Kỳ và thế giới, họ nói Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái, mà không phải suy thoái ít nữa mà suy thoái nặng nữa. Tôi nói không bao giờ có chuyện đó. Nó chẳng những không đi vào suy thoái mà sẽ đáp cánh nhẹ nhàng, và kinh tế Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 1%. Nhưng mà hiện tại vì cái sự gia tăng kinh tế rất đột ngột, rất bất ngờ, rất vũ mà bão vào quý 3, có nghĩa là tháng 7, tháng 8, tháng 9, 3 tháng đó, kinh tế Hoa Kỳ gia tăng đến 4.5%, điều này bất ngờ vô cùng. Và cuối cùng là năm 23, kinh tế GDP của Hoa Kỳ sẽ gia tăng khoảng 2.6%, tôi dự liệu là 1%. Thật ra nó ngoài cái dữ liệu của tôi, nó tốt hơn cái dữ liệu vì cái quý 3 bất ngờ cái chuyện đó. Nhưng mà nó ngược lại là những tiên đoán của nhà kinh tế gia nói rằng đi vào suy thoái nặng không có. Và họ cũng nói rằng quỹ tiền tệ liên bang sẽ tiếp tục gia tăng tiền lãi liên tục. Ngay cả Fed cũng tuyên bố như vậy, mà tôi cũng đã nói rằng quý 4 quỹ tiền tệ liên bang sẽ ngừng lại không gia tăng. Điều này cũng đã xảy ra, đang xảy ra. Và tôi cũng nói rằng năm 24 sẽ là giai đoạn mà họ giảm tiền lãi, và điều này Fed cũng đã tuyên bố rằng rất có thể họ giảm tiền lãi. Thành đó là những cái điều mà những lời tiên đoán nó may mắn nó xảy ra dựa trên nhiều yếu tố. Tại vì quý vị biết là kinh tế là một cái gọi là kinh bang tế thế, nó rất rối vô cùng. Một nhà kinh tế gia mà nhìn giá trị như 100 dữ kiện đó, mà mình chỉ đặt nặng vào những 40-50 cái dữ kiện này, bỏ mấy chục cái kia, thì cái dự đoán mình là khác so với lại những cái yếu tố khác. Tại nó có địa chính trị, nó định ảnh hưởng đến dân tộc tính của người dân, mức tiêu thụ, mỗi kinh tế của quốc gia nó khác. Thành ra điều này như là một cái cơn bão đã xảy ra, và con thuyền Hoa Kỳ đã đi xuyên cái cơn bão đó, và bây giờ đang trở lại cái mức gọi là gần như là biển không có động như là năm 22 và năm 23, thưa quý vị.
Dạ vâng, hồi nãy giáo sư có nói về FED là sẽ giảm tiền lãi. Không biết rằng là vì sao FED lại tuyên bố là ngưng cái gia tăng tiền lãi, và trong cái trường hợp nào sẽ giảm lãi suất trong cái năm này, thưa giáo sư?
Đồng Fed, FED, Fed là Quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó. Cơ quan Fed là cái cơ quan được tạo ra để cái trách nhiệm gọi là tiên quyết của họ là kiểm soát nạn lạm phát, mà cái mục đích của họ bất di bất dịch là 2%. Mà tôi cũng đã nói một cái điều này nữa, tôi nói Fed sẽ không đạt được cái mục đích 2% năm nay, và họ sẽ gần gia tăng tiền lãi trước khi đạt được mục đích này. Điều này cũng đã xảy ra, tôi nói cả năm nay rồi, nó đã xảy ra. Nhưng mà không có nghĩa là họ bỏ đi cái mục đích để đạt được cái mục đích là 2%, có nghĩa là có cần thời gian nhiều hơn. Cái ví dụ nôm na là như vậy, một nền kinh tế mà bị nhiều chuyện như là của Hoa Kỳ hay là thế giới trong năm qua đó, như giống như một cái thân thể con người đó, mặc một anh chàng luật sĩ hay một người rất là khỏe đó, kinh tế Hoa Kỳ, nhưng mà bị ô nhiễm trong hệ thống đủ thứ, vừa vi khuẩn vừa vi trùng đủ thứ hết á, mà bây giờ đưa liều thuốc mạnh á, mà đưa mạnh đến mức nào để mà kiềm chế cái sự lây lan của vi trùng vi khuẩn như thế nào, nhưng mà vẫn giữ con bệnh sống, chứ không phải bơm một thuốc mạnh đến mức là giết hết vi trùng vi khuẩn rồi giết luôn bệnh nhân nữa. Là cái điều mà nếu mà Fed tiếp tục là sẽ làm như vậy, điều này là không thể xảy ra và đã không xảy ra. Thành ra Quỹ tiền tệ liên bang họ thấy rằng họ đã dừng gia tăng tiền lãi trong mấy tháng nay, và họ thấy nạn lạm phát vẫn tiếp tục đi xuống nhẹ nhẹ chứ không phải nặng, thì họ nói rằng với cái đà này nếu không làm nữa, không gọi là dậm chân tại chỗ, ngừng lại đó, thì nạn lạm phát vẫn tiếp tục giảm, và giảm, nếu mà tiếp tục giảm đến cái mức mà thay vì nạn lạm phát hiện tại là khoảng 3.2% mà xuống chừng 3%, 2.8%, thì lúc đó họ thấy cái xe nó bắt đầu nó ngưng tụt dốc rồi. Bây giờ muốn cho nó bớt tụt dốc nữa đó, là lúc đó họ có thể giảm tiền lãi một lần, rồi chi để cho cái chiếc máy bay thay vì đáp xuống một cách crash landing á, thì nó nhẹ nhàng đáp cánh xuống mà không bị nguy hiểm đến hành khách. Thành ra cái mục đích của họ là có, nhưng mà họ sẽ kéo dài, gọi là đến cái mục đích đạt mục đích 2% vào cuối năm 24 cũng chưa được nữa, phải qua 25, nửa năm 25 mới đạt được 2%. Thì đó là những điều mà Fed họ theo dõi cái data từng tháng một để họ quyết định. Họ không hứa hẹn, họ nói rất có thể, Nhưng mà họ cũng nói rằng lương lãi không gia tăng tiền lãi hiện tại là họ đang làm và sẽ làm. Vâng, thì đó là cái nhìn của Fed hiện tại.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như vậy đó thì chúng ta cũng biết rằng là cái tiền lãi đó nó đang ở cái mức quá cao, nhưng mà người dân hình như họ không hề lo lắng gì mà họ vẫn tiếp tục tiêu xài. Xin giáo sư có thể cho biết cái lý do tại sao hay không ạ?
Vâng, đó là một điều tốt và một điều rất xấu cho dân tộc tính của Hoa Kỳ. Là mình tính rằng đó, cái số người mà 1/3 người mà có tiền nhiều nhất trên Hoa Kỳ á, thì họ đóng góp vào sự tiêu thụ 2/3 sự tiêu thụ trong kinh tế của Hoa Kỳ. 1/3 giàu nhất á, thì tiêu thụ, mà tại vì Hoa Kỳ, kinh tế của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiêu thụ tới 70%, mà 1/3 người giàu nhất á, thì đóng góp tới cái mức như vậy. Còn cái nhóm mà lương trung bình hay là trung lưu hay là trở xuống đó, thì có nghĩa là $71,000 trở xuống đó, thì họ xài tiền rất là nhiều, mà họ xài tiền họ không bất kể tới ngày mai. Đại đa số chung quy đó, cái như nhóm trung lưu và lương thấp đó, họ một năm họ chỉ tiết kiệm chừng 3% thôi. Nó khác với lại cộng đồng Việt Nam hay là người Việt Nam chung quy là bảo thủ hơn. Họ xài chỉ có 3% để có nghĩa là sống từ paycheck này paycheck nọ, cùng lắm là 1-2 tuần khác nhau thôi, chứ không có lâu được. Thành ra họ rất là tin tưởng vào nền kinh tế. Thăm dò cho thấy là 93% người dân gọi là tin tưởng vào nền kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng mà cũng 2/3 người dân cho tới 3/4 người dân họ nói họ bất mãn vì cái đời sống của họ hiện tại so với 2 năm về trước. Có nghĩa rằng lương họ gia tăng nhưng mà họ không đi kịp theo cái nạn lạm phát, có nghĩa rằng họ cái khả năng họ mua bán, họ mua xài đó, nó ít hơn. Thành ra người dân họ tiếp tục xài, rồi chính phủ Hoa Kỳ bơm tiền vào cả trên 1.5 tỷ, chính phủ Biden á, thì nó kích thích kinh tế, nhưng mà nó gây cái quốc nợ lên vô cùng, lớn vô cùng. Hoa Kỳ ở cái mức là cái nợ, nếu mà không khéo mà cái tiếp tục cái đà này á, là mình trở thành một cái Trung Quốc thứ hai. Nhưng mà cái này cũng kéo dài cả chục năm mới xảy ra như vậy. Mình hãy nhìn vào đi. Từ thời ông George Bush con đưa một chiến tranh của Iraq, một chiến tranh hoàn toàn sai và không đúng, đưa quốc nợ Hoa Kỳ lên, tiêu xài đi Iraq thay vì xài ở quốc nội. Rồi đến Obama, rồi đến Tổng thống Trump, thì cái Tổng thống Trump đó, trường hợp của Tổng thống Trump đó, phần lớn $5 tỷ xài ra là tại cái thời Covid, thì cái đó mình cũng hiểu là Covid là bị như vậy tất cả khi, nhưng mà những chuyện tài phí phạm khác đó, cũng có vậy. Nhưng mà trong gần 3 năm nay đó của Biden đó, là đã tung xài trên hai ngàn tỷ đô la cho những chuyện không cần thiết, mà nó kích thích kinh tế, nó giúp cho gọi là cái kinh tế Hoa Kỳ không đi vào suy thoái, nhưng mà nó đưa quốc nợ rất nhiều. Thành ra đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ nếu mà không giải quyết chuyện này, là chúng ta đã thấy rõ là gọi là điểm tín dụng của quốc gia Hoa Kỳ đã bị giảm rồi, đã bị cơ quan tín dụng giảm rồi, mà nó sẽ đi con đường cục, không có ngõ ra, cứ tiếp tục như vậy mãi. Tuy nhiên khi mình nhìn vào GDP Hoa Kỳ trong cái thời hỗn loạn như vậy, Covid trong cái thời mà nạn lạm phát, chúng ta nên nhớ tại sao có nạn lạm phát. Nạn lạm phát là tại vì mình bơm tiền nhiều quá vào kinh tế, mà kinh tế tùy thuộc cứ vay mượn mãi thì nó tạo ra nạn lạm phát, thì nạn lạm phát thì gia tăng tiền lãi thì đưa kinh tế GDP đi xuống, mà muốn kích thích GDP lại phải vay mượn tiền để tiêu xài nữa, tức có nghĩa là có một cái vòng luẩn quẩn mà không giải quyết. Thành ra đó là cái tình trạng hiện tại. Dân tộc tính của người dân của Hoa Kỳ, họ không nghĩ đến tương lai và họ sống chỉ ngày nay ngày mai mà thôi. Họ là nhóm người đã cứu vãn nền kinh tế, nhưng mà cái nợ của họ, nợ cá nhân của họ trong credit card, mà thời buổi này đó credit card cái tiền lãi nó cao vô cùng, nhiều khi tới 18-19% tiền lãi credit card, là $1,000 tỷ, $1 trillion cái lãi credit card. Có nghĩa rằng cái số người mà xài trong quá khứ mà để cứu cản kinh tế họ sẽ không có tiền để xài như vậy trong 24 và 25 nữa. Vâng, thì đó là cái nhìn tại sao như vậy thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, vậy là những cái đạo luật mà Chip and Sciences và AI đó, và cái mà gọi là infrastructure spending đó, không biết rằng là có giúp ích cho cái GDP như thế nào không thưa giáo sư?
Vâng, cái đạo luật Chip and Science Act là cái đạo luật do chính phủ Biden đề xướng và quốc hội chuẩn phê. Tôi hoàn toàn hoan nghênh cái đạo luật đó. Đạo luật đó là chi tiêu trong vòng như tôi nhớ là 4-5 năm đó là 280 tỷ đô la. Điều này rất tốt vì nó kích thích kinh tế của Hoa Kỳ và đưa cái hệ thống chất bán dẫn và ship về Hoa Kỳ. Bao nhiêu công ty về mở và đầu tư chất bán dẫn, trong đó có TSMC của Đài Loan, trong đó có Intel đã đầu tư 12 tỷ đô la, rồi những cái công ty khác này nọ. Đó là điều rất tốt và nó làm chặn đứng cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thành ra đạo luật đó tôi quan nghịch. Đạo luật IRA là 900 tỷ đô la đó. Họ nói là cái IRA đó, mình nhìn nghe, nói cái danh từ nó hơi mỹ dân á, mình tưởng giống như là quỹ hồi hưu đó, nhưng mà IRA đó nó gọi là thật sự là đạo luật đó là 900 tỷ đô la đó. Đại đa số là cho nhiên liệu, cho energy và khi thay đổi khí hậu. Thì đạo luật này đó cũng tung tiền rất nhiều, nhưng mà cũng đầu tư vào những cái hệ thống về kỹ nghệ xanh, về nhập lượng, về phong lượng, có nghĩa là energy tạo từ gió, từ mặt trời, phong lượng và nhập lượng. Thì những cái đầu tư này đã thất bại này tới thất bại khác là tại vì nó mặc dầu nó tốt nhưng mà nó đòi hỏi cái vốn rất nhiều, cái technology nó chưa đến nơi và nó không thay thế kịp thời cái năng lượng than đá và nó đã tốn kém rất nhiều, thành ra rất nhiều chuyện này đã bị đóng cửa lại. Còn cái chương trình infrastructure spending đó, thì trong đó cái phần mà về đường xá xa lộ, cái điều này tôi đồng ý là tại đường xá xa lộ của Hoa Kỳ nó quá cũ kỹ, những cầu cống này nọ, nếu mà không sửa chữa thì nhiều cái cầu đi ngang có thể sẽ nó sập, xe sẽ rớt xuống hố này nọ, nó bao nhiêu mấy chục năm là không tu bổ, chuyện này phải cần. Nhưng mà cái phần về đi năng lượng xanh nó đi quá nhanh, quá vũ bão mà không kịp thời, mà technology theo kịp. Thành ra nó bơm tiền vào, nó kích thích kinh tế, nhưng mà nó cũng tạo gánh nợ và những phí phạm trong đó cũng nhiều. Thành ra nó phức tạp chứ không phải đơn giản là một câu trả lời đơn giản như thế nào thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, trước đây thì chúng ta cũng đã biết rằng là những kỹ nghệ ở của Hoa Kỳ ở các nước ngoài thì bây giờ đã trở về lại Hoa Kỳ rồi. Và một cái vấn đề mà có lẽ là ai cũng thắc mắc mà là tại sao mà GDP của Hoa Kỳ không suy thoái khi mà cái tiền lãi đang ở cái mức quá cao. Xin giáo sư có thể giải thích ạ.
Vâng. Như quý vị biết, đây là một cái chuyện gọi là gần như là vô tiền khoáng hậu. Có nghĩa là trong quá khứ, trong thời Chairman Paul Volcker hay là những thời khác, trong quá khứ mà khi mà Fed gia tăng tiền lãi như vậy, lần nào kinh tế Hoa Kỳ cũng đi vào suy thoái. Lần nào cũng vậy. Chỉ có lần này là không. Nó có lôi vào suy thoái chỉ có 2 tháng mà rất nhẹ nhàng đi ra liền. Thành ra gần như không đáng kể. Thành ra, trong cái trường hợp này đó, khi mà quý vị biết là tiền lãi mà gia tăng như vậy là liền lập tức bao nhiêu công ty họ ngừng lại, họ không chi tiêu, họ sa thải nhân viên. Chúng ta thấy rằng cái địa hạt về địa ốc là cái mức xây cất hay nhà buôn bán họ đã bị chậm rất nhiều. Ví dụ như năm 21 là 6.5 triệu căn nhà được bán. Năm 23, cái con số này đã giảm phân nửa, 3.7 triệu rồi mà nó trên đường đi xuống. Nhưng mà hiện tại giờ phút này đó là cái số nhà bán nó không sụt nữa, mà nó có gia tăng và giá cả bắt đầu gia tăng sơ sơ. Nhưng mà đó cũng là cái vấn đề. Vấn đề là địa ốc của Hoa Kỳ nó quá cao. Người dân sở dĩ mà người ta tiêu xài, mà người ta vẫn than vang là không nước sống không tốt bằng mấy năm về trước đó, là tại trung bình cách đây 10 năm, 2013 đó, mua một căn nhà trung bình, mình nói trung bình, trung bình trên Hoa Kỳ, dĩ nhiên là mỗi thành phố, mỗi tiểu bang nó khác nhau nhiều lắm, nhưng mà trung bình đó, là một người mới ra đời mua căn nhà trả đó, cái mortgage đó, cái tiền trả nhà có $1,400 thôi. Bây giờ 10 năm về sau, một căn nhà trung bình là $380,000, mà cái tiền mortgage là trả là khoảng hiện tại là tới nhà tôi 3,400, 1,300 mà gia tăng lên 3,400 là trên gấp đôi rồi. Thành ra nó rất là khó khăn. Rồi chưa kể đến những cái vật giá mà mình thấy ngoài tiệm hay là đồ tiêu xài hay thực phẩm, nó gia tăng, nó không bao giờ xuống cả. Một khi nó gia tăng là nó gia tăng hoài thôi, hay là nó ngừng lại chứ nó không có ít có bao chỗ nào mà xuống đó. Đó là lý do mà tại sao Fed họ muốn giảm. Nhưng mà kinh tế Hoa Kỳ sở dĩ không đi vào suy thoái là tại vì những lý do rất là nhiều, như chúng tôi đã trình bày đó, là người dân tiêu xài vô cùng, đó là 70%. Chính phủ Hoa Kỳ tiêu xài trong những đạo luật đó. Và khi mà một cái chuyện xảy ra như là một cơn đại bão, hay là một cơn tornado, hay là hurricane, gọi là biển động cấp bốn, thì Hoa Kỳ là một cái hải đảo mà người ta gọi là có thể là yên lặng và yên bình nhất, gọi là tương đối so với chỗ khác, là chỗ nào họ cũng bị đại nạn thì họ thấy Hoa Kỳ vẫn là cái chỗ họ đổ tiền vào, họ đầu tư, và họ thấy là cái chỗ mà có thể tương đối tin tưởng. Và khi gia tăng tiền lãi á, thì đồng đô la của Hoa Kỳ gia tăng, thì tiền lại đổ vào, gọi là trong cổ phiếu của Hoa Kỳ và đổ tiền vào Hoa Kỳ. Thành ra nó có nhiều lý do lắm, nhưng mà cái địa chính trị là quan trọng. Một phần nữa là Trung Quốc đang đi vào suy thoái, ở phải suy thoái mà đi vào giảm phát, deflation, đã 6 tháng rồi. Bây giờ rõ rệt là đi vào deflation. Thì điều này cũng ảnh hưởng đến nạn lạm phát của Hoa Kỳ và Âu Châu, giảm đi được khoảng 0.5%. Mặc dầu thuế quan hiện tại vẫn còn, Hoa Kỳ vẫn còn đóng 25% thuế quan trên 350 tỷ đô la cho hàng hóa Trung Quốc. Thành ra nó rất nhiều yếu tố. Trung Quốc kinh tế suy thoái, hàng hóa họ giảm giá, nó cũng ảnh hưởng một phần. Nhưng mà đại đa số cái sự cứu vãn là người dân tiêu thụ, nhưng mà họ xài hết tiền rồi. Những người trung niên, những người từ 55 đến 60 mấy tuổi đó, họ bảo thủ hơn, họ giữ tiền, họ cũng xài tiền nhiều. Và những người này đó, 5-10 năm nữa, họ hoặc là họ không còn tiêu xài nữa, hay là mất đi rồi. Còn những người trẻ thì nợ gặp đầu. Có nghĩa là cái đại nạn tới đó, mình không thể tùy thuộc vào sự tiêu thụ của người dân của hai cái nhóm người này được trong tương lai. Đó là lý do mà tại sao chính phủ Hoa Kỳ phải có cái quy luật để mà quân bình lại ngân sách quốc gia, chứ không thể tiếp tục bơm nợ vào nền kinh tế như vậy nữa.
Dạ vâng, vậy cái triển vọng kinh tế của Hoa Kỳ trong cái năm nay, năm 2024 này, không biết rằng là như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, trong 24 thì chúng ta thấy mọi chuyện đều tốt đẹp, nhất là Fed họ sẽ theo dõi từng tháng một, và nếu mọi chuyện không thay đổi nhiều thì Fed có thể cuối tháng 3 sẽ giảm tiền lãi khoảng 0.25%, cuối tháng 6 họ giảm thêm 0.25%, cuối tháng 9 họ giảm thêm 0.25% nữa, mà nếu mọi chuyện tốt đẹp thì cuối tháng 12 họ giảm thêm lần thứ tư nữa. Nó cứ 3 tháng tuần tự như vậy thì chúng ta sẽ thấy stock market đang đi lên và tiếp tục đi lên. Gọi là kinh tế GDP Hoa Kỳ không được gia tăng như năm nay là 2.6%, tôi dự liệu là năm tới GDP Hoa Kỳ gia tăng tối đa là 1.4-1.6% mà thôi, không thể giống như vậy được. Nhưng mà quốc nợ của Hoa Kỳ lại càng ngày càng nhiều, lại đi vào trong mùa bầu cử. Thành ra đại đa số kinh tế gia khi họ nhìn vào GDP, họ nhìn GDP, họ không nhìn vào quốc nợ. Và hai cái điều đó phải nhìn chung với nhau thì những nhà lập pháp mới có trách nhiệm để mà không tiêu xài nữa, hay là chính phủ tòa bạch ốc phải có trách nhiệm. Chứ nếu mà nhìn GDP không thì như giờ Trung Quốc họ tung tài tiền, họ xài mấy chục năm, bây giờ cái quốc nợ của họ là trên 300% GDP, và kinh tế họ đang đi vào cái chuyện gọi là không thoát ra được, thì Hoa Kỳ phải tránh cái trường hợp đó. Thì đó là cái nhìn tổng quát về năm 24 thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi, tiếc quá. Và xin hẹn với quý thính giả vào chương trình tuần tới, cũng vào ngày thứ Bảy, từ 11 giờ cho đến 11 giờ 30. Kính chúc quý thính giả và giáo sư cùng gia đình và Nam Phương một cuối tuần được có nhiều niềm vui. Chúng ta luôn luôn mong rằng một cái năm mới sẽ đem đến cho chúng ta tất cả những gì tốt đẹp nhất hơn năm ngoái. Cảm ơn quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, xin kính chào.